Mời các bạn theo dõi tiếp tập 6 bộ tiểu thuyết Trinh thám hành động Lời Nguyền Lỗ Ban, tác giả Viên Thái Cực, diễn đọc Lưu Hà Phạm Vân. Truyện được phát hành duy nhất trên website 2vblog.com.
Chu Ngộ Tâm quả thực thấy khâm phục trong lòng. Lão già này quả là một cao thủ tuyệt đỉnh, võ thuật khám diện đều tinh thông. Thế nhưng mưu kế sách lược và cách phân tích nguyên lý khảm diện cũ xích của lão khiến hắn cảm thấy nực cười. Đương nhiên, người đủ tư cách để cười lão cũng chỉ có một mình Chu Ngộ Tâm mà thôi. Kế hoạch của lão có quá nhiều nhân tố thiếu chắc chắn, như liệu gã trai vạm vỡ kia có dụ được một bộ phận cao thủ Thái Lan đi không, liệu lão có thể xông qua những cao thủ còn lại không. Còn một nhân tố thiếu chắc chắn hơn nữa, đó là liệu lão có ép được hắn lùi lại hay không. Bởi vì hắn đã được rèn luyện võ học đến nơi đến chốn, không hề thua kém bất cứ cao thủ thượng đẳng nào trong giang hồ. Và còn nữa, sau lưng hắn còn giấu hai khẩu súng ngắn bắn đạn giới sản xuất ở Anh. Liệu khí công của lão có thể chống đỡ nổi súng đạn? Với một loạt khám diện phía dưới, lão ta cũng suy nghĩ quá đơn giản. Phía trên khám diện bậc trăm bước động trượt, hắn đã bố trí thêm 3 cụm mìn vướng nổ, 2 cụm mìn đạp nổ. Những thứ này đều là hàng Thụy Điển, phản ứng rất nhạy, lực sát thương cực mạnh. Còn trên vuốt mèo của khám diện Phi Sơn Linh Miêu đều được lắp thêm vuốt hợp kim mangan, tầm nọc rắn độc sông Nin. Trong khám diện dây ống thổi dịch độc, trong dây ống thổi còn xen lẫn 20 khẩu súng trường liên thanh, phía cuối khám diện còn có một cỗ pháo đón đầu. Những thứ này lão già kia chắc chắn có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng ra, và cũng không thể ứng phó nổi. Hai kẻ đứng trên vách khe trông giống như anh em ruột, suy nghĩ của chúng là phối hợp với lão già nhà khói. Bọn họ một kẻ đang tìm đường, một kẻ đang chuẩn bị thuốc, chuẩn bị sẵn sàng để sau khi lão già nhà khói phá ngang được khảm diện hồng đấu hấp thiên, sẽ lập tức lao xuống dưới rãnh trong phạm vi của khảm nút đã bị phá, nhanh chóng khai quật bảo cấu. Kẻ tìm đường khiến Chu Ngộ Tâm rất kinh ngạc. Lần theo suy nghĩ của hắn, thì thấy hắn ta không cần dùng đến bất cứ dụng cụ nào, chỉ là tay không mà leo thẳng xuống đáy khe. Hơn nữa, trong lúc leo xuống còn đồng thời bố trí một số thiết bị để đưa những kẻ khác xuống cùng. Kẻ còn lại là cao thủ về thuốc giải độc, hắn đang phân tích thành phần của xương độc để chuẩn bị thuốc giải độc cho những người chuẩn bị xuống khe. Chu Ngộ Tâm không tìm hiểu thêm về thứ thuốc giải độc của kẻ đó, bởi vì hắn không cần tới thứ này. Hắn đã chuẩn bị sẵn một loại mặt nạ phòng độc mang từ nước ngoài về. Lão già méo miệng đang nhìn chằm chằm vào vách đá trước mặt, có tư duy vô cùng lắt léo. Tuy những đường vân mờ nhạt tại vị trí hình cánh cửa đã bị xương độc che lấp, song hình dáng ban đầu đã hoàn toàn dung nhập trong tư duy của lão. Trong cửa linh lung chín vòng chỉ có một thay đổi duy nhất, không hề có cơ hội làm thử hay lặp lại. Chỉ cần một sai lầm cực nhỏ cũng sẽ biến thành tử cục vĩnh viễn. Bởi vậy, trước hết cần phải phân tích, nắm bắt thật chính xác nguyên lý và quy luật của hình khóa được bố trí đầu tiên mới có thể suy luận ra kiểu biến hóa duy nhất. Ở đây cất giấu mộc bảo, nên hình cửa chọn dùng kết cấu nghiền gập linh lung cũng là đương nhiên. Vấn đề là ở nguyên lý chín vòng tuần hoàn tương khắc, vòng này cần phải vượng mộc. Như vậy, phải chăng nên bắt tay từ nhật, thủy, mộc? Chu Ngộ Tâm đã dừng lại. Lần dò theo lối tư duy rắc rối lăn léo kiểu này là một việc làm vô cùng khó chịu. Hơn nữa, tính toán suy lý theo kiểu đó rất phức tạp và mất thời gian, trong khi kết quả cuối cùng chưa chắc đã chính xác. Bản thân hắn đã nghĩ tới cách giải quyết đơn giản hơn, chính là đặt mìn định hướng ở bên dưới tất cả những nơi đã bị khóa cố định để phá. Trong số những người hắn đưa từ nước ngoài về có một gã người Bỉ, là cao thủ chế tạo thuốc nổ. Mục tiêu cuối cùng của Chu Ngộ Tâm là Lỗ Thiên Liễu. Có lẽ do Lỗ Thiên Liễu đang tập trung tinh thần suy nghĩ điều gì đó, nên ba giác của cô không chú ý tới sự xâm nhập của thấu tam giới. Bởi vậy, Chu Ngộ Tâm đã thuận lợi thăm dò vào trong tư duy của cô. Song bầu tư duy đó đã khiến hắn phải sửng sốt. Chu Ngộ Tâm chưa bao giờ gặp một bầu tư duy nào tỉ mỉ, tinh tế, kín kẽ đến vậy. Từng gốc cây ngọn cỏ, từng phiến lá đọt cành, từng đóa hoa búp nụ trong toàn bộ vùng rừng núi này đều là những điểm cấu thành nên bầu tư duy của cô. Đáng sợ hơn nữa, đó là tác dụng của mỗi điểm cấu thành hoàn toàn không phải là sự tưởng tượng hư vô, mà đều là những cảm nhận thực tế. Chu Ngộ Tâm biết, đó chính là ba giác siêu phàm của Lỗ Thiên Liễu đang phát huy tác dụng. Cô gái thần kỳ này chỉ cần chạm tay lên thân cây bên cạnh, chỉ cần dẫm chân lên thảm cỏ, chỉ cần hít thở bầu không khí trong lành thấm đẫm hương hoa lá, thì tất cả những nơi mà đám cỏ hoa lá có thể chạm tới luồng tư duy của cô đều có thể cảm nhận được. Cây cỏ hoa lá trong toàn bộ rừng núi thành liền lá sát, gốc rễ giao hòa, bởi vậy tâm hồn và suy nghĩ của cô ta cũng dung hòa với toàn bộ núi rừng. Trong một không gian cảm nhận bất tận như vậy, tất cả mọi khảm diện mà Chu Ngộ Tâm đã dày công bố trí đều đã hiện diện trong trí não của Lỗ Thiên Liễu. Không chỉ những khảm nút vốn có đều đã phải hiện hình, mà ngay cả nút lẫy cải tiến của Chu Ngộ Tâm cũng lần lượt bị cô phát giác. Ngay từ chiều minh, Lỗ Gia đã nhiều lần giao tranh quyết đấu với Chu Gia. Thu hoạch nhiều nhất của họ chính là đã có được những nhận thức mang tính đột phá đối với kỹ nghệ của Tổ tiên. Kỹ nghệ của Tổ tiên dạy rằng dựng là gốc, quân thước là nguyên tắc. Song sau vô số lần phải chịu lép vế và đổ máu, họ đã nhận thức được rằng ngược lại với dựng là dỡ, làm rối loạn khuôn thước sẽ thành nguyên lý vàng môn. Và sau đó, Lộ Gia đã tập trung cao thủ chuyên nghiên cứu về kỹ thuật giải phá, rồi quy kỹ nghệ này vào trong loại hình kỹ nghệ phụ trợ bên ngoài lục công của Lộ Gia, được gọi là tiểu công. Tiểu công vốn dĩ chỉ để hỗ trợ cho 6 công phu chính, gồm các kỹ nghệ như đẵn gỗ, phá đá, trộn vữa, vận chuyển vật liệu. Những thợ mộc bậc thầy của Lỗ Gia thường không học kỹ nghệ này, trước kia chỉ truyền cho người ngoài họ. Tuy nhiên sau khi thêm vào kỹ nghệ phá giải, loại hình kỹ nghệ này đã trở nên nguy hiểm, giảo hoạt và có khả năng sát thương cực lớn. Bởi vậy, chỉ được ghi chép trong sách mà không truyền dạy cho đệ tử. Đến nay, am hiểu về kỹ nghệ tiểu công chỉ có 2 người. Một là đứa con độc nhất mà Nhậm Hòa Cuồng ủy thác lại cho Lỗ Thịnh Hiếu dạy dỗ là Nhậm Tính Lai. Năm xưa cậu ta theo sư phụ của Nhậm Hòa Cuồng xuống phía Nam tìm kiếm vật liệu kỳ lạ, đã tình cờ gặp Lỗ Thịnh Hiếu. Lỗ Thịnh Hiếu thấy đứa trẻ này điều tra khó bảo, rất thích hợp để học kỹ nghệ tiểu công, nên đã sao chép trường tổng quát về kỹ nghệ ban môn và kỹ nghệ tiểu công tặng cho cậu ta. Một người còn lại là Lỗ Thiên Liễu. Lỗ Thiên Liễu sau khi tu luyện kỹ nghệ của Thiên Sư Giáo trên núi Long Hồ mới bắt đầu nghiên cứu kỹ nghệ tiểu công. Bởi vì trong giáo pháp của Thiên Sư Giáo có một lý luận viết rằng theo khống chế tính, có thể thu phục, không am hiểu tính mà đủ sức thì tiêu diệt, không am hiểu tính cũng không đủ sức thì bao vây. Đoạn này nói về khả năng phán đoán thời thế, xoay chuyển sách lược, nhìn nhận một sự việc từ nhiều phương diện. Lộ Thiên Liễu đọc được câu này, cảm thấy lo lắng bất an trước những kỹ nghệ của Lộ Gia mà mình đã được học, thường cảm thấy còn khiếm khuyết ở một số mặt nào đó. Lộ Thịnh Nghĩa hiểu được tâm tư của cô, bèn nửa vô tình nửa hữu ý, chỉ dẫn cho cô xem bản ghi chép về kỹ nghệ tiểu công. Lộ Thiên Liễu tuy nghiên cứu tiểu công, song chưa từng áp dụng vào thực tế. Kể cả vừa nãy, khi xem xét những khảm nút mà Chu Gia bố trí tại nơi đây, trong kế hoạch mà cô và mọi người đã thảo ra, cũng không hề tham khảo về kỹ pháp tiểu công. Nhưng vừa nãy, trong trí não Lỗ Thiên Liễu đột nhiên lóe lên một ánh linh quang, và trong đầu cô bắt đầu thay nghén một phương pháp phá khảm dựa vào kỹ pháp tiểu công. Chu Ngộ Tâm đã nhìn trộm được phương pháp phá khảm này. Không chỉ bất ngờ, hắn còn cảm thấy ớn lạnh tận đáy lòng. Nếu như bọn họ hành sự theo phương pháp của cô ta, hoàn toàn có thể phá giải, áp chế hệ thống khảm diện của hắn tới tận 2 khảm cuối cùng. Nếu thực sự đến nước đó, không những Chu Gia sẽ đánh mất ưu thế về địa lợi đã chiếm cứ được, mà còn bị chế phục trên tất cả mọi hướng. Ví dụ như những khảm nút cải tiến mà Chu Ngộ Tâm vô cùng tâm đắc, 3 cụm mìn vướng nổ, 2 cụm mìn đạp nổ, được bố trí phía trên khảm diện bậc trăm bước động trượt. Lộ Thiên Liễu định dùng 2 kỹ thuật phá đá và đổ đất trong tiểu công để phá giải. Trước tiên, đẩy đá ở sườn núi bên cạnh cho lăn xuống, khiến mìn vướng nổ phát nổ. Tiếp đến đổ đất thành đường, rồi di chuyển trên đường đất đắp. Như vậy có thể phân tán sức nén, khiến mìn đạp nổ không thể hoạt động. Tuy Linh Miêu Phi Sơn có vút thép ngậm độc, song Lộ Thiên Liễu sẽ áp dụng kỹ pháp tôi vôi trong tiểu công, dùng vật lưới và gỗ vật để bắn các túi vôi bột sống vào chỗ phi tiêu ẩn nấp. Vôi bột sẽ khiến chúng bỏng mắt, lại thêm trong rừng ẩm ướt, vôi bột bay tứ tung sẽ khiến khắp nơi tỏa nhiệt bỏng rãy. Tới lúc đó Linh Miêu Phi Sơn sẽ hoàn toàn không còn cơ hội để tấn công. Để đối phó dàn ống phun dịch độc, xen kẽ 20 khẩu súng trường liên thanh và pháo đón đầu, Lộ Thiên Liễu dự tính sử dụng kỹ pháp đốn gỗ trong tiểu công. Lộ Thiên Liễu dự định sử dụng kỹ pháp đốn gỗ trong tiểu công. Trước hết chưa vào khảm vội, mà đốn hạ những cây to bên ngoài khảm cho đổ vào trong khảm. Cây đổ chúng nút lẫy trong khảm, khiến chúng hoạt động hoặc hư hỏng là tốt nhất. Song cho dù chạm vào mà không hủy, thì vẫn có thể băng qua phía trên cây đổ mà đi. Đến cây to đổ xuống cũng không thể khiến cho chốt lẫy khởi động, thì bọn họ hoàn toàn có thể băng qua phía trên một cách an toàn. kế hoạch đã nhìn thấu, Chu Ngộ Tâm chỉ có thể thừa nhận mình đã thất bại về mặt khảm nút. Bởi vậy, hắn quyết định ra tay trước khi Lộ Thiên Liễu thực thi kế hoạch, điều động các cao thủ võ thuật xông lên tấn công. Cho dù nơi đây đâu đâu cũng là tuyệt địa hiểm trở, vài người bọn họ cố thủ nơi hiểm yếu sẽ gây tổn thất nghiêm trọng cho lực lượng bên hắn. Nhưng nhìn vào tình thế trước mắt, đây lại là phương pháp đơn giản và chắc chắn nhất. Quyết định xong, Chu Ngộ Tâm bèn chuẩn bị thu thấu tam giới về để hạ lệnh cho thuộc hạ tấn công. Nhưng vào khoảnh khắc năng lực thấu tam giới sắp sửa thu về, hắn đột nhiên phát hiện ra trong tư duy rất mực kín kẽ của Lộ Thiên Liễu bất ngờ lướt qua một thông tin rất thiếu hài hòa. Lực đạo thấu tam giới của Chu Ngộ Tâm lại tiếp tục lao lên, muốn bắt lấy thông tin đó. Lần này, Chu Ngộ Tâm lại càng ngạc nhiên hơn nữa, bởi lẽ thông tin này cho thấy Lộ Thiên Liễu muốn đưa người phía cô ta bỏ chạy thoát thân. Đã có cách phá giải khảm nút, vì sao còn muốn bỏ chạy? Hiện tượng quái dị này khiến Chu Ngộ Tâm càng dốc toàn bộ tinh lực vào thấu tam giới. Năng lực bẩm sinh thần kỳ của hắn quả thực phi thường, không những bắt được một tia suy nghĩ thoáng qua của Lộ Thiên Liễu, mà còn túm giữ thật chặt không buông. Năng lực cảm chi của Chu Ngộ Tâm đã theo chân ý niệm này để xâm nhập vào tầng sâu thẳm trong tư duy của Lộ Thiên Liễu, xuyên qua mạng lưới được hình thành từ các loại thông tin đến từ ba giác siêu phàm của cô, chớp mắt đã lọt vào trong một tầng tư duy khác. Tư duy trong tầng thứ này là tư duy cố tình tàng ẩn, bởi vậy kết cấu rất đơn giản, chỉ lác đác vài đường nét hình thù. Song chỉ vài đường nét hình thù sơ sài này cũng đủ khiến Chu Ngộ Tâm tim gan lạnh toát. Thực sự là vô cùng đơn giản, những suy nghĩ ở tầng thứ này chỉ là hơi thay đổi khám diện mà hắn đã bố trí một chút. Song chỉ với một chút ít thay đổi, toàn bộ phương pháp phá giải khám diện của Lộ Thiên Liễu sẽ bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Hai khảm diện nghìn dây bắt hồn và bậc trăm bước động trượt xếp chồng lên nhau, không dùng dây bắt người, mà là dùng dây để khống chế vị trí mìn đạp nổ và tác động để dẫn nổ. Như vậy sẽ tiêu diệt được quá nửa số người của Lỗ gia. Hai khảm diện phi sơn linh miêu và dây ống thổi kịch độc kết hợp với nhau, đổ dung dịch độc lên thân linh miêu, dùng phi sơn linh miêu để tấn công. Tuy móng vuốt của linh miêu không dễ làm tổn thương đến cao thủ, song khi dung dịch độc trên da lông chúng văng đi, sẽ rất khó tránh. Tiếp đến bố trí khảm diện đa khóa vặn xuôi ngược ở phía dưới lực sĩ rời núi sẽ hình thành cục thế tiến thoái lưỡng nan. Muốn né tránh lực sĩ rời núi sẽ xa vào đa khóa vặn xuôi ngược. Muốn vượt qua đa khóa vặn xuôi ngược sẽ không tránh nổi lực sĩ rời núi. Lại bố trí mưa nghìn đao phía sau trận bát quái đột sát, rồi khởi động ngay sau trận đột sát, bố trí khảm diện mãng xà phía trước đá lăn lên dốc, làm nút lẫy khởi động đầu tiên của đá lăn lên dốc. Tới lúc đó, không cần quan tâm tới sự sống chết của đám người điều khiển và mãng xà trong khảm. Chỉ cần bọn chúng ngăn cản được những người xông vào khảm trong chốc lát, mưa đao và đá lăn đồng loạt xuất hiện, sẽ biến thành cục diện hai bên cùng chết, không ai có thể vượt qua. Nếu lại bố trí 5 vị trí tấn công tầm xa với tên, pháo, súng trên đỉnh vách đá theo lộ số ngũ hành, thì lực sát thương càng khủng khiếp không gì sánh kịp. Phương pháp bố trí khảm nút xuất quỷ nhập thần đến vậy, ngay cả Chu Ngộ Tâm cũng không thể tưởng tượng nổi. Hắn bất giác thầm thán phục trong lòng. Thảo nào một dòng họ thợ mộc như Ban Môn lại có thể đối kháng ngang cơ suốt vài trăm năm với dòng họ Chu vốn là hậu duệ hoàng gia. Kỹ pháp của Ban Môn quả là tạo hóa khó địch. Chính vào lúc đó, tầng ý niệm này của Lộ Thiên Liễu đột nhiên xáo trộn, trở nên nhòa nhạt, rồi mau chóng tản mát. Tất cả đường nét, hình dáng đều tan biến, trở thành một bầu trống rỗng. Chu Ngộ Tâm mỉm cười. Cô gái họ Lỗ từ bỏ tầng ý niệm này là muốn tiếp tục khẳng định niềm tin phá khảm giải nút của cô ta, tiếp tục xây dựng kế hoạch đã nhen nhóm trong tầng tư duy trước đó. Đồng thời, cũng nhằm đề phòng năng lực thấu tam giới của hắn phát giác ra tầng suy nghĩ này mà kịp thời điều chỉnh khảm diện. Tới lúc đó, điều duy nhất bọn chúng có thể làm đúng là chỉ còn cách tháo chạy thoát thân. Xong đã muộn rồi, Chu Ngộ Tâm lập tức thu lại thấu tam giới, vẫy tay ra hiệu. Một cao thủ lướt tới bên hắn như một cái bóng, hắn hạ giọng căn dặn vài câu. Ngay sau đó, nhân lực màu trắng được điều động, thiết kế bố cục màu trắng được di chuyển. Chẳng mấy chốc, tất cả những khảm diện cần thay đổi đều đã thay đổi, tất cả các điểm cần bố trí đều đã bố trí. Sau đó, Chu Ngộ Tâm bình thản chờ đợi đám người cần rút lui ngoan ngoãn rút lui. sắc mặt Lộ Thiên Liễu đã trắng bệch như sáp. Mà không, trong sắc trắng bệch dường như còn lẫn sắc tái xanh. Cô biết, suy nghĩ của mình một lần nữa đã bị Chu Ngộ Tâm nhìn thấu. Hơn nữa, đó lại là tầng suy nghĩ mà cô đã cực lực cố gắng che giấu. Khả năng siêu phàm tới mức xuất quỷ nhập thần của đối phương khiến cô kinh hãi tột độ. Song Lộ Thiên Liễu không vội rút lui ngay, mà đưa ánh mắt nhìn khắp lượt những người xung quanh. Có thể thấy, cô đang hy vọng có ai đó nghĩ ra cách giúp mình. Lão già nhà khói mù mịt đã đứng dậy, ánh mắt cũng mơ hồ như khói vờn, không thể đoán biết. Song Chu Ngộ Tâm không cần dùng tới thấu tam giới cũng đã đoán ra, lão ta muốn bỏ đi. Đã biết rõ là cầm chắc thất bại, cũng nên hiểu lẽ tiến lui, kịp thời rời khỏi chốn hiểm nguy này càng sớm càng tốt. Quả nhiên, lão già không chút do dự, lập tức bắt người đi men theo mép thiên câu tiến về phía đông, nơi đó có một con đường đất đắp chênh vênh nối thông ra đường núi. Kỳ thực con đường đó vốn dĩ cũng chịu sự kiểm soát của cao thủ Chu gia. Song vừa rồi, trong lúc điều chỉnh khảm diện, Chu Ngộ Tâm đã cố ý trở lại lối đó. Mục đích của hắn là đoạt lấy bảo bối, bởi vậy trước mắt không cần thiết phải dốc sức đuổi cùng giết tận người Lỗ gia, chỉ cần bức bách họ biến đi, không cản trở hắn hành động là được. Lão già vừa rời đi, những người khác đều hướng ánh nhìn vào Lỗ Thiên Liễu. Lỗ Thiên Liễu do dự một lát. Cuối cùng, hàm răng trắng mốt đã cắn xuống vành môi, rồi mấp máy một câu gì không rõ. Thế là ngoài tay gầy xác ve vừa nhảy nhót tựa cương thi, những người khác đều mau chóng hành động, lục tục rút lui về phía con đường đất đắp. Còn tay xác khô lại nhảy bổ hai bước về phía Chu Ngộ Tâm, hai tay múa lên một động tác vô cùng quái dị. Động tác vừa thi triển, giữa bàn tay hắn lập tức phát ra một tràng âm thanh loảng xoảng chói tai. Từ ống tay áo phụt ra một luồng khói lục mịt mờ, ngừng tụ mà không tản mát. Tất cả những người nghe thấy âm thanh quái dị và nhìn thấy luồng xương khói kia đều cảm thấy mắt mờ tai điếc, tâm thần bấn loạn. Chu Ngộ Tâm không hành động, phía Chu gia cũng có cao thủ của tộc đuổi xác, bởi vậy hắn biết tay xác khô kia đang làm gì. Đây là kỹ xảo độc môn xác võ cửa của họ Ngôn ở Tương Tây. Xác võ cửa, quá tay mắt, loạn tâm tính. Song kỹ xảo này chỉ dùng trong chiến đấu ở cự ly gần hoặc nghi binh khi trốn chạy. Lúc này không phải là chiến đấu tầm gần, vậy thì chỉ có khả năng là đòn nghi binh để tẩu thoát. Quả đúng như dự đoán, khi những kẻ khoa mắt ù tai đều đã phục hồi trạng thái bình thường, thì tay xác khô cũng đã ở trên sạn đạo, vừa quất dạng sau một khúc quanh bên vách núi. Kết quả này hoàn toàn phù hợp với mong muốn của Chu Ngộ Tâm, nhưng không hiểu tại sao hắn lại cảm thấy một mối bất an âm thầm nhen nhóm trong lòng. Có lẽ đạt được thứ mình muốn quá dễ dàng sẽ khiến con người ta cảm thấy không an tâm. Có câu, quá nhàn ắt có quỷ quái. Ở đây liệu có điều quỷ quái gì không? Nghi ngờ và bất an cứ liên tục dâng lên trong lòng Chu Ngộ Tâm. Năng lực thấu tam giới của hắn có thể dò la đến tầng ý niệm sâu xa của cô gái thần kỳ kia. Liệu có phải là may mắn? Hay là do cô ta mất cảnh giác, hay là phía sau tầng ý niệm sâu xa kia còn có cạm bẫy khác chăng? Chính vào lúc đó, một cao thủ Chu gia tiến lại, cắt ngang bầu tâm tư nghi hoặc bất an của Chu Ngộ Tâm. Thưa môn trưởng, Tiềm Võng Đường tại Nam Hải cho cú mèo đưa thư tới, nói là đã khống chế được đài mộc triều của Bảo Cấu Hướng Chính Nam. Hai ngày nay đang tập hợp thợ khéo, nhân tài và dụng cụ thiết bị, chỉ đợi thu xếp xong xuôi, lập tức khai quật Bảo Cấu. Tin tức tốt đẹp này khiến Chu Ngộ Tâm lập tức dẹp bỏ mọi lo âu sang một bên. Chu gia hao tổn nhân lực vật lực suốt mấy trăm năm qua, song chưa bao giờ có được thu hoạch tốt đẹp như lần này. Chỉ trong một ngày đã kiểm soát được hai bảo cấu. Đáp thư, lệnh cho Tiềm Võng Đường gấp rút khai quật. Lại lệnh cho Lưỡng Quảng Đường và Phúc Lâm Đường mau chóng điều cao thủ tới Nam Hải trợ giúp. Chu Ngộ Tâm sắp xếp như vậy là muốn tăng cường chi viện, cũng là để giám sát lẫn nhau. Bây giờ trời đã tối, chướng khí chưa tan, lệnh cho khảm diện vòng trong canh phòng nghiêm mật, bên ngoài tuần tra luân phiên. Đợi đến ngày mai, khi sương tan trời sáng, lập tức xuống khe quật bảo. Nhìn vào cách bố trí, có thể thấy Chu Ngộ Tâm không những sở hữu khả năng thiên phú dị thường, mà còn rất mực chu toàn thận trọng, quả nhiên di truyền được phong thái nhất quán của nhà họ Chu. Sáng sớm hôm sau, Chu Ngộ Tâm đột nhiên giật mình bừng tỉnh trên chiếc giường mềm bện từ nan trúc trích huyết kim tuyến. Song cả một vùng rừng núi mênh mông vẫn yên tĩnh tuyệt đối, không có bất cứ âm thanh nào kinh động đến hắn. Quái lạ, cảm giác từ thấu tam giới đã trở nên hỗn loạn. Không phải, chính xác hơn là những suy nghĩ mà hắn có thể dò la ở xung quanh vô cùng hỗn loạn. Chuyện gì đã xảy ra? Gần sát chiếc giường đang lọt thỏm trong rừng núi, đã xuất hiện một đám khách không mời. Người Lỗ Gia đã tìm thêm trợ thủ để quay lại ư? Không phải, trong những suy nghĩ kia, không có suy nghĩ nào hắn đã từng tiếp xúc. Đây là một đám đối thủ mà hắn chưa từng bắt gặp. Tuy cục thế biến đổi nhanh chóng, song Chu Ngộ Tâm không hề bấn loạn. Hắn bình tĩnh sắp xếp thuộc hạ, khép chặt vòng vây bên trong. Trước tiên cần bảo vệ chắc chắn bảo cấu, sau đó đích thân dẫn cao thủ bên ngoài tấn công kẻ địch. Hắn vô cùng tự tin với bản thân và cũng rất tin tưởng vào người của Chu gia. Đám địch thủ lạ mặt kia hoàn toàn không phải là đối thủ của Chu gia. Tin tức lan truyền trong giang hồ nhanh đến chóng mặt, tin tức lan truyền trong giang hồ cũng rất dễ bị thổi phồng. Kỳ thực, ngay từ lúc Chu Ngộ Tâm đối mặt với Lộ Thiên Liễu bên Thiên Câu, đã có người loan tin khắp giang hồ rằng đây là nơi chôn giấu bảo bối của trời, đoạt được bảo bối sẽ có được thiên hạ. Bởi vậy, từ tối hôm qua, trong khi Chu Ngộ Tâm sắp xếp thủ hạ bảo vệ, khai quật bảo cấu, thì các lộ giang hồ từ khắp mọi nẻo đã rầm rập kéo về. Tình hình ở Đại Mộc Triều, Nam Hải cũng giống y như vậy. Tin tức về bảo bối lan truyền nhanh chóng, các thế lực giang hồ cũng ùn ùn kéo về. Lực lượng khai quật bảo bối của Chu gia đành phải tạm thời từ bỏ kế hoạch mở bảo cấu, tập trung toàn bộ sức mạnh để đương đầu với kẻ địch khắp ba bề bốn bên, bảo vệ cứ địa. Trong khi tộc người Đản sinh sống trên thuyền, vốn dĩ kế thừa di nguyện của tổ tiên Lỗ gia, đời đời bám biển bảo vệ bảo cấu, lại lặng lẽ trốn đi biệt tích, chẳng ai rảnh rang để ý cả gia tộc bọn họ đã bỏ đi đâu. Chu Ngộ Tâm không ngờ được rằng cuộc chiến ở hai nơi này lại kéo dài tới hơn 3 tháng trời ròng rã. Trong thời gian đó, Chu gia đã gần như phải một mình đối chọi với cả giang hồ. Khi hai cuộc hỗn chiến đẫm máu đã diễn ra được khoảng 6-7 ngày, trong cơn lo nghĩ đến căng thẳng, Chu Ngộ Tâm đột nhiên phát giác ra một chi tiết. Hắn lập tức rà soát lại một lượt toàn bộ diễn biến trước sau của sự việc và kết luận là mình đã phạm một sai lầm nghiêm trọng. Ngay lập tức, hắn cho vận dụng tất cả mọi phương pháp truyền tin khẩn cấp của Chu gia, điều động nhân lực của năm đường khẩu phía Bắc để tìm kiếm tung tích của người họ Lỗ. Song đến tận hơn 3 tháng sau, khi cuộc chiến giằng dai đã kết thúc, vẫn không thể lần ra chút tăm hơi. Từ đó, người của ban môn như đã bốc hơi khỏi cõi nhân gian, biệt tích giang hồ không để lại mảy may dấu vết. Nhưng đám do thám của Nam Hải Đường phía Chu gia lại tìm được một bức thư ở chùa Nam Sơn trong địa vực của chúng. Bức thư do đại sư Vô Do chùa Thiên Long đại lý gửi tới bằng chim bồ câu chuyên dùng để trao đổi kinh văn Phật ngữ. Nghe nói phương trượng trong chùa sau khi đọc xong lá thư đã một mình tới chỗ quần cư của tộc người Đản, từ đó không thấy trở về. Cho tới ngày nay, trong tập ký sự Nam Sơn tự lục của ngôi chùa vẫn còn lại ghi chép về việc phương trượng đời thứ 16 thoát tục thần du, biệt vô âm tích. Bức thư không dài, ý tứ đại khái như sau: Thiên bảo và hung huyệt nghìn năm qua cân bằng lẫn nhau giống như âm dương. Người đời thuận theo sự biến đổi của nó mà sinh sống đã thành quen thuộc, hà tất phải cưỡng cầu chuyện cương vực lãnh thổ. Mà sự an khang hạnh phúc của sinh linh mới là quan trọng nhất. Thiên bảo phía tây trấn hung huyệt, hủy diệt vô số sinh linh, lại chẳng bằng địa bảo phía đông tan vỡ mà tạo phúc một vùng. Theo ý trời chẳng bằng thuận tự nhiên, người đời tự khắc biết tranh hung tìm phúc, bất tất phải phá vỡ hiện trạng. Hậu duệ Lỗ gia nên giấu kín bảo cấu, mai danh ẩn tích không để kẻ tham lam lợi dụng. Có thể dùng cách cục vẽ hoa dụ bướm trong kỳ môn độn giáp để thoát thân. Thao tác cụ thể cần chu toàn nghiêm mật, chỉ được một người làm chủ, để những người không rõ sự tình trợ giúp. Cuối thư đề tên môn trưởng ban môn Lỗ Nhất Khí. Nhận được thông tin này, Chu Ngộ Tâm mới ngộ ra thứ trò quỷ mà hắn lờ mờ cảm giác được trong ngày hôm đó là gì. Đó chính là tầng tư duy thứ 3 của cô gái họ Lỗ mà hắn chưa thể động chạm đến. Còn tầng tư duy thứ 2 mà hắn đã lần dò được trong mơ hồ ẩn hiện, kỳ thực chính là một khảm diện ngược. Khảm diện này chính là cách cục thoát thân đã được thiết kế riêng cho bọn họ, cũng là cách cục vây khốn nhằm giam chân hắn ở đây không thể thoát thân. Bảo cầu hai nơi té ra chỉ là vẽ hoa để dụ con bướm là Chu gia. Chỉ vì những bảo cấu không phải là bảo cấu, mà hắn đã phải sát phạt với toàn bộ giang hồ. Song Chu Ngộ Tâm vẫn không chịu bỏ cuộc. Và cuối cùng, sau khi trả giá bằng sự hy sinh của tuyệt đại đa số thuộc hạ Chu Môn, hắn đã có thể an tâm và an toàn khai quật bảo cấu. Việc khai quật đơn giản hơn rất nhiều so với chiến đấu. Đám thợ khí tài của Chu gia chỉ mất khoảng 2-3 ngày, đã khẳng định chắc chắn cả hai nơi đều là bảo cấu giả. Tuy kết quả này đã sớm nằm trong dự tính của Chu Ngộ Tâm, song hắn vẫn cảm thấy đau đớn, uất hận và thất vọng không sao tả xiết.
Mời các bạn theo dõi tiếp tập 6 bộ tiểu thuyết Trinh thám hành động, lời Nguyền Lỗ Ban, tác giả Viên Thái Cực, diễn đọc Lưu Hà Phạm Vân. Truyện được phát hành duy nhất trên website 2vblog.com.
Sau cuộc chiến giằng dai với các thế lực giang hồ tại vùng Tây Nam và Chính Nam suốt mấy tháng ròng, Chu gia lâm vào cảnh nhân tài cạn kiệt, lòng người phân tán, từ đó lụn bại, không thể phục hưng. Sau khi rời khỏi Thiên Câu mịt mờ khói xương, phảng phất máu tanh, Chu Ngộ Tâm liếc nhìn cánh cửa bảo cấu ngụy tạo bằng bóng đá ngấn nước, lại dõi mắt nhìn dãy núi hùng vĩ chập trùng, sắc biếc hút ngàn, liên miên bất tận. Tận cùng của dãy núi là chân trời, tận cùng của chân trời là một dải mây lững lờ trôi nổi. Bảo cấu đang ẩn mình ngay trong dãy núi miên man kia. Thế nhưng dưới gầm trời này, duy chỉ hậu duệ của Lỗ gia mới có thể tìm ra bảo cấu. Dưới gầm trời rộng lớn, liệu có ai biết được hậu duệ của Lỗ gia đang ở nơi đâu? Hoặc có lẽ, họ chính là đám mây đang trôi nổi cuối chân trời.